Caelod y calendam cantar y fan, Jesu gantael am cymian. Fadom yn lamtia cymniaw ta fwy ha, Nae tu tai lang ai mungui.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự tại bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái rất lấy làm hân hạnh được hào chuyện cùng quý vị qua giờ phút này. Đề tài mà chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta nhờ ơn Chúa soi dẫn để tìm hiểu về những cái chết không thích đáng. Thưa quý vị, sách Cổ Học Tân Hoa có chép câu chuyện đối thoại giữa vua Ai Công nước Lỗ hỏi Đức Khổng Tử: người khôn có sống lâu không? Khổng Tử đáp: có khôn mới sống lâu, chứ dại thì sống lâu sao được. Người ta có ba cái thứ chết: tự mình làm cho mình chết, chứ không phải đến số mạng đáng chết mà chết. Ăn uống không có chừng mực, thức ngủ không có điều độ, làm lụng khó nhạt quá, lười biếng, chơi bời quá sức, người như thế phải chết về bệnh tật. Phận mình là người dưới mà vấp phải can phạm người trên, lòng tham lam không có chừng mực, yêu sách đòi hỏi không biết chán, người như thế phải chết về hình pháp. mình ngu mà kình địch với người khôn, mình yếu mà khinh bỉ người mạnh, không biết tự lượng sức mình mà cứ giận dữ làm liều, người như thế thì chết về gươm đao. Ba thứ chết ấy thật là không phải do số mạng mà chết, chỉ tự mình giết lấy mình mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, sự nhận xét của Khổng Tử từ ngàn xưa, thuở Xuân Thu, thời Chiến Quốc, nếu so sánh thời bây giờ, chúng ta thấy không có gì khác biệt nhau cả. Sự ăn uống không có chừng mực tiết độ, ngủ nghỉ không giờ giấc điều độ, làm việc đến cái xác, hút sách chơi bời quá độ, thì phải chết về bệnh tật là điều chắc chắn lắm rồi. Còn nhà cách mạng Trần Cao Văn trong thời kỳ chống Pháp, tham gia cuộc tổng khởi nghĩa vào năm 1916, đã bị Pháp bắt giết trước khi chết. Nhà cách mạng Trần Cao Văn giảng giạt đạt 4 câu thơ bất hủ sau đây: chết thảo chi nài xương thịt nát, chết ngay nào nệ cổ đầu rơi, chết nghĩa danh lưu ngoài nghìn giảm, chết trung tiếng đẻ đến muôn đời. Theo 4 câu thơ của Trần Cao Văn thì có 4 cái chết: chết thảo, chết ngay, chết nghĩa, chết trung. Người ta bảo rằng cái chết đôi khi là một sự hình phạt, thường là một quà tặng, có lúc là một ăn quẻ. Người ý quan niệm rằng một cái chết xứng đáng làm vẻ vang cho cuộc đời, và một cái chết không thích đáng làm tàn hại cho cuộc đời. Trên đời, sự chết là một điều chắc chắn như đinh đóm, không một ai tránh khỏi được. Vì mọi người đều phạm tội cùng Chúa, nên mọi người đều phải trải qua sự chết một lần rồi sẽ bị phán xét. Tuy nhiên, như tư tưởng và quan niệm của người ấy, có những cái chết thích đáng và không thích đáng. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên, đoạn 14, câu 1, vua David đã đề cập đến cái chết của người dại như thế này: kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại và đã làm những việc gớm ghiếc. Thưa quý vị và các bạn, có những cái chết không thích đáng cho cuộc đời, như vua David đã nói, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, kẻ dại đó sẽ bị bại hoại và hư mất vì chối bỏ sự hiện hữu của Đấng toàn năng Thượng Đế. John Lemon là một ca sĩ. Trong những năm về trước, ông đã được báo chí Mỹ phản vấn. Ông bảo rằng Cơ Đốc giáo sẽ bị tận cùng và biến đi. Ông nói: tôi không muốn tranh cãi về điều tôi đã nói, vì tôi chắc chắn như vậy. Còn Chúa Giê-xu được rồi, nhưng các chủ đề của Ngài quá đơn giản. Ngày nay chúng ta đã được nổi tiếng lắm rồi, tức là vào năm 1966. Sau khi John Lennon nói điều kiêu hãnh đó, quả thật ông có rất nhiều danh tiếng hơn Chúa Giê-xu, thì ngay lập tức ông bị bán 6 lần cho đến chết. Thật là một cái chết chẳng thích đáng gì đã dành cho ông. Tổng thống Ba Tây là Tăng Rido Neves, trong khi đang tranh cử chức tổng thống, ông hùng hồn tuyên bố rằng nếu ông ta được 500.000 phiếu từ trong đảng của ông, dầu cho Đức Chúa Trời có loại chức tổng thống của ông đi nữa cũng không được, vì ông đã được số phiếu đã bầu cho ông. Nhưng ông đã bị lâm trạng bệnh trước một ngày nhậm chức, và ông đã chết ngay trong ngày nhậm chức. Thưa quý vị và các bạn, điều đó đã liên hệ đến cái tư cách dùng lời nói mà chế nhạo về quyền phép của Đức Chúa Trời, khinh dễ quyền phép của Đức Chúa Trời. vua David đã lên tiếng từ ngàn xưa rằng vì cớ sao kẻ ác khinh dễ Đức Chúa Trời và nghĩ rằng Chúa sẽ chẳng hề hạ sỏi. Điều răn thứ ba Chúa dạy: người chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 10 câu 13 và Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn thứ 20 câu 7. Nhạc sĩ và ca sĩ Kazuya và là một nhà thơ, trong khi thực hiện show Kenesio, tức là Rio de Janeiro, ông ta đang hút thuốc rồi phà khói ra. Miệng ông buộc phát ngôn rằng: Đức Chúa Trời ơi, tôi cho Ngài khói thuốc đó. Sau đó không bao lâu, ông đã bị ung thư phổi và chết vào tuổi 32. Tác giả sách Thi Thiên cảnh báo: kẻ dại có bộ mặt kiêu ngạo và tư tưởng chẳng có Đức Chúa Trời. Sự đoán xét của Chúa cao quá, mắt hắn chẳng thấy được, miệng hắn đầy sự nguyền rủa và dối trá gian lận. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 10 câu 4 câu 7. Chắc hẳn trong chúng ta còn nhớ chiếc tàu vĩ đại tối tân nhất đầu tiên trên thế giới có là chiếc tàu Titanic. Kiến trúc sư của tàu Titanic sau khi kiến trúc xong tàu Titanic thì các phóng viên báo chí hỏi kiến trúc sư về sự an toàn của chiếc tàu lớn nhất thế giới lúc bấy giờ như thế nào. Không một chút do dự, vị kiến trúc sư hãnh diện đáp: ngay cả Đức Chúa Trời cũng không có thể nào làm đám chìm nó được. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời là đấng không chịu khinh dễ đâu. Sau khi thuyền trưởng ra lệnh tàu sắp chìm phải lánh nạn thì nhiều hành khách trên tàu không tin tàu có thể chìm và từ chối không xuống tàu cứu cấp, và thủ thủy đoàn dường như vấp phạm nhầm lẫn, cho nên 1.502 người đàn ông, đàn bà cũng như trẻ thơ đã cùng một số phận với chiếc tàu đắm sâu xuống dưới đáy biển vẫn còn sự tích cho đến ngày nay. Quả thật Chúa không chịu sự khinh dễ đối với kẻ nghĩ rằng Ngài chẳng lay động và không bị tai họa gì đến họ. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 10 câu 6. Nữ minh tinh Marilyn Monroe được nhà truyền giáo Billy Graham viếng thăm, và trong lúc đó nhà truyền giáo giới thiệu lẽ đạo cứu rỗi cho bà. Nhà truyền giáo nhắn nhủ với bà rằng: tôi được thần linh của Đức Chúa Trời sai đến để rao truyền lời Chúa cho bà. Sau khi bà nghe mọi điều mà nhà truyền giáo Billy Graham truyền đạt cho bà về sự cứu rỗi của Chúa, bà đánh tiếng nói rằng: tôi không cần Chúa Giê-xu của ông đâu. Đúng một tuần lễ sau, người ta đã tìm thấy bà đã chết mấy ngày rồi trong căn nhà sang trọng của bà. Vua David đã nói: Chúa đã nghe và thấy rồi, vì Chúa xem xét sự độc hại và bạo tàn, Ngài lấy chính tay Ngài mà báo trả lại, vì Ngài không chịu sự khinh dễ đâu. Thánh Kinh Cựu Ước sách Thi Thiên đoạn 10 câu 14. Nam danh ca Bon Scott, ông đã được nổi tiếng vào năm 1979. Ông thích hát bản nhạc có những lời lẽ như sau: đừng có ai ngăn cản tôi, tôi đang đi trong tất cả con đường xuống địa ngục đây. Đây là một lời thách thức mà ông đã buộc miệng thốt ra chỉ có mấy tháng sau, vào ngày 19 tháng 12 năm 1980. Bon Scott đã chết vì bị ngột thở trong lúc ông bị ói mửa. Việt Nam chúng ta có câu: thần khẩu buộc xác phàm. Không biết nam danh ca Scott có toại nguyện như lời ông đã nói hay không, nhưng dường như là cái chết của ông không thích đáng. Tại Campinas, Ba Tây, có một nhóm thân hữu họp mặt nhau, ăn uống say sưa, rồi họ lên xe đi đón thêm một người bạn không có phương tiện đến dự liên hoan. Trên xe của cô gái có bà mẹ của cô đi theo và một người bạn gái nữa. Người bạn gái của cô này đang say rượu, nằm ngã lan, nên con gái của bà lo lắng chăm sóc cho cô ấy. Thế vậy, bà mẹ nói với con gái của mình rằng: "Con hãy nắm lấy tay cô bạn của con đi. Có lẽ Chúa mà con tin tưởng sẽ gìn giữ cô ấy được bình yên." Người bạn gái của con bà nghe bà nói như vậy, liền đáp ứng rằng: "Nếu có một Đức Chúa Trời, thì Ngài ở trong trăng xe mới gây nên sự say sưa này cho tôi." Mấy giờ sau đó, tin tức cho biết họ đã bị tai nạn rất là khủng khiếp và mọi người đều tử nạn. Chiếc xe của họ hư nát đến nỗi không thể nhận ra được loại xe nào. Nhưng điều ngạc nhiên vô cùng là cái thùng sau xe còn nguyên vẹn, không bị móp méo gì cả. Cảnh sát lý luận rằng tai nạn xảy ra như vậy và chiếc xe bị tơi bời như thế, làm sao cái trăng xe lại không bị móp méo còn nguyên vẹn, thật là một điều quá lạ lùng. Nhưng chưa hết, trong cái trăng xe đó, người ta đã tìm thấy cái thùng giấy đựng nhiều trứng gà, mà cái điều lạ lùng là không có một cái trứng nào bị bể hết. Quả là một phép màu không thể hiểu được. Nhưng còn những mạng người tử thương kia có can hệ gì lời nói của cô bạn ấy hay không? Kẻ dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bị bại hoại và Đức Chúa Trời là đấng không chịu sự khinh dễ. Ai gieo giống chi thì gặt giống ấy. Christine Hewitt là một nữ chủ nhân báo Jamaica Ken và là một nghệ sĩ hề. Có lần bà phát ngôn rằng Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời, là một quyển sách tồi tệ, ước gì chưa hề được viết ra. Thưa quý vị và các bạn, lời nói đó đã xuất ra từ miệng của chủ nhân nhà báo này không bao lâu thì người ta phát giác bà đã bị chết cháy với chiếc xe của bà vào tháng 6 năm 2006. Trên đây, chúng tôi vừa kể những cái chết có thể đó là không thích đáng với những người đã nằm xuống. Nhưng thưa với quý vị và các bạn, chết đến với con người thì không một ai trốn tránh được, vì công lệ thiên nhiên, hễ có sanh là có tử. Hơn nữa, có lời Chúa dạy, cho nên vì bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, và sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Thánh Kinh Tân Ước, sách Roma đoạn 5, câu 12. Nhưng có những người chưa đến số phận mà phải chết. Chết như vậy là không thích đáng. Như Khổng Tử đã đề cập đến ba thứ chết. Không phải do số mạng mà chết, chỉ tự mình giết lấy mình mà thôi. Và do đó Khổng Tử cho là những kẻ dại làm sao sống lâu được. Thánh Kinh cũng phán dạy tỏ tường rằng người dại phủ nhận sự hiện hữu của Đức Chúa Trời thì sẽ bị bại hoại, bất hạnh và hư mất. Vì Chúa là đấng không chịu sự khinh dễ của con người. Vì hễ ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Vậy, thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy nhờ sự soi sáng của Chúa để ý nghĩ của chúng ta, lời nói của chúng ta và hành động của mỗi người trong chúng ta không làm cớ vấp phạm cùng Chúa, song chúng ta hãy làm sáng danh Thiên Chúa để cuộc đời của chúng ta hiện tại được tai qua nạn khỏi, và chúng ta sẽ được phước sống lâu trên đất. Đến khi chết, chúng ta chết với số phận đáng chết của mình, nhưng có thể tránh khỏi những cái chết không thích đáng. Vì có lời mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta những điều sau đây mà vua David đã ghi lại trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên, đoạn 91. Tôi xin đọc câu thứ 14 trở đi. Bởi vì ngươi trìu mến ta, nên ta sẽ giải cứu ngươi. Ta sẽ đặt ngươi lên nơi cao, bởi vì ngươi biết danh ta. Ngươi sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời ngươi. Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng ngươi, giải cứu ngươi và tôn vinh ngươi. Ta sẽ cho ngươi thỏa lòng sống lâu và chỉ cho ngươi thấy sự cứu rỗi của ta. Bởi vì ngươi đã nhờ cậy Giê-hô-va làm nơi nương náu mình, và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, theo như lời mà Đức Chúa Trời đã phán, chúng ta chắc chắn được Chúa ban phước, được Ngài can thiệp vào trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta có thể tránh được những cái tai vạ không thích đáng đến cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ được thỏa lòng sống lâu, và Chúa sẽ dẫn chúng ta thấy được sự cứu rỗi mà Chúa đã dành cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cứu thế. Ngài đã đến trong thế gian để tìm và cứu vớt cho kẻ có tội. Mời quý vị đến với Chúa Giêsu để chúng ta thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời, và chúng ta nhận lãnh sự ban cho tốt lành của Ngài cho cuộc sống của chúng ta ở hiện tại, và cho chúng ta sự cứu rỗi trong ngày mà Chúa Giêsu trở lại trần gian này để ban sự sống đời đời cho những kẻ tin thờ phượng Ngài và trông đợi ngày tái lâm vinh hiển của Chúa. Amen.
Hai bàn tay mang dấu đình lăn dòi trên thân Chúa tôi, họ đem thân Chúa đóng đinh trên cao, đến đâu nhưng Ngài vẫn lặng công. Gô-gô-tha Chúa đi, thật từ xưa Chúa gánh thay tôi. Vì ai Chúa tôi đã phó thân mình, vì tôi thân Chúa đã nát tan còn chi. Vì ai Chúa ơi mà Ngài đã giáng sinh, vì ai Chúa ơi mà thân Ngài mang dấu đinh. Vì ai Chúa tôi gục đầu trên thánh giá kia, đến đâu nhưng Ngài vẫn lặng câm. Đời Gô-gô-tha năm xưa Chúa đã chết thay vì tôi, đời Gô-gô-tha năm xưa nhuộm huyết Chúa tôi. Tôi nhìn thấy Chúa họ đâm đến thân Ngài, đến đâu nhưng Ngài vẫn lặng câm. Tôi nhìn thấy Chúa mọi người khinh chê, cùng đầu trên cao lăn dồi Giê-xu mang vì tôi Chúa đã chết thế vì tôi. Tay mang dấu đinh lăn dồi trên thân Chúa tôi, họ đem thân Chúa đóng đinh trên cao, đến đâu nhưng Ngài vẫn lặng câm. Gô-gô-tha Chúa đi, thật từ xưa Chúa gánh thay tôi. Vì ai Chúa tôi đã phó thân mình, vì tôi thân Chúa đã nát tan còn chi. Vì ai Chúa ơi vì ai Chúa ơi mà thân ngài mang giáo đình, vì ai Chúa tôi gục đầu trên thánh giá kia, đến đâu nhưng ngài vẫn lành cơn. Đời Golgotha năm xưa Chúa đã chân tay vì tôi, đời Golgotha năm xưa nhuộm huyết Chúa tôi nhìn thấy Chúa họ đang đinh thân ngài, đến đâu nhưng ngài vẫn lặng câm. Tôi nhìn thấy Chúa mọi người khinh chê, cùng đầu trên cao làn dối Giê-xu mang vì tôi Chúa đã chết thế vì tôi.
Vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.